Kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, công tác nữ công là một nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động của tổ chức công đoàn. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban chấp hành công đoàn thời gian qua, Ban nữ công Sở Xây dựng tỉnh Bình Định đã làm tốt vai trò công tác nữ công, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần tích cực trong công tác chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của nữ đoàn viên các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng. Bài của Bình Nhi ghi nhận những kết quả quan trọng trong công tác nữ công Sở Xây dựng tỉnh Bình Định. Mời chị em và các bạn cùng nghe.
Thưa chị em và các bạn, công tác nữ công là một phần quan trọng trong hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở tại mỗi cơ quan đơn vị. Để hoạt động công đoàn đạt kết quả, không chỉ là sự phấn đấu của mỗi cá nhân mà trong đó vai trò của tổ chức nữ công trong cơ quan đơn vị cũng rất quan trọng. Nâng cao chất lượng công tác nữ công, tạo sự đoàn kết về giới trong công việc sẽ giúp nữ đoàn viên có được chỗ dựa tinh thần, động viên các chị vượt qua những khó khăn trong công tác chuyên môn. Cùng với công nhân viên chức lao động toàn tỉnh, lực lượng lao động nữ của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định đã có nhiều đóng góp thiết thực, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Hiện nay, nữ công nhân viên chức lao động của Sở Xây dựng Bình Định tuy ít chỉ chiếm 16,8% trên tổng số đoàn viên công đoàn toàn đơn vị. Tuổi đời bình quân của các chị lại cao, nhưng các chị đã tham gia hầu khắp các lĩnh vực công tác do cơ quan phân công và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thời gian qua, hoạt động ban nữ công đoàn cơ sở Sở Xây dựng đã và đang góp phần quan trọng trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho nữ đoàn viên. Ban nữ công đã xây dựng nhiều chương trình hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, vừa góp phần phát triển đơn vị, vừa động viên tinh thần của chị em trong cơ quan. Chia sẻ về điều này, chị Dương Thị Tú Trinh, trưởng ban nữ công Sở Xây dựng tỉnh Bình Định cho biết.
Trong thời gian qua, thì công tác nữ công của Sở Xây dựng luôn đạt được kết quả tốt. Phụ nữ của Sở Xây dựng tuy ít nhưng cũng đã tham gia hầu hết các hoạt động lĩnh vực của cơ quan phân công, hoàn thành tốt công tác của nữ công. Lĩnh vực nào thì chị em cũng cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao. Bên cạnh làm tốt công tác chuyên môn thì chị em nữ công cũng đã tham gia các hoạt động xã hội, các hoạt động tình nguyện như là hiến máu nhân đạo, tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn, đóng góp kinh phí để xây dựng nhà ở cho những cái hộ nghèo, góp kinh phí để tặng áo dài cho nữ sinh có điều kiện để đến trường.
Bên cạnh làm tốt các mặt công tác xã hội, nâng cao đời sống của đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ban nữ công Sở Xây dựng không quên nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho lao động nữ. Ban đã thường xuyên tuyên truyền các quan điểm chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước có liên quan đến phụ nữ như luật hôn nhân gia đình, luật bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, phòng ngừa tình trạng hành hạ, xâm hại trẻ em, tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Ngoài ra, Ban nữ công Sở Xây dựng cùng với Ban chấp hành công đoàn sở đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên công đoàn, tiêu biểu như tổ chức cho đoàn viên công đoàn tham quan dã ngoại ở các tỉnh bạn nhân các ngày lễ dành tôn vinh phụ nữ như 8 tháng 3, 20 tháng 10, qua đó lồng ghép tổ chức Ngày Gia đình Việt Nam cho đoàn viên công đoàn. Đặc biệt là vào dịp Tết, Ban nữ công Sở Xây dựng tỉnh còn tổ chức hoạt động gói và nấu bánh chưng, bánh tét tặng cho đoàn viên công đoàn, tạo sự gắn kết giữa các đoàn viên công đoàn người lao động. Từ phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà, nhiều sáng kiến của chị em Ban nữ công Sở Xây dựng tỉnh Bình Định đã được cấp trên công nhận có đoàn viên được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen về thành tích trong công tác được biểu dương trong tháng công nhân. Với những thành tích nổi bật vừa nêu, Ban nữ công Sở Xây dựng đã đóng góp những kết quả thiết thực cho sự phát triển của đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nói về vấn đề này, chị Dương Thị Tú Trinh, trưởng Ban nữ công Sở Xây dựng tỉnh Bình Định cho biết thêm.
Thông qua các hoạt động chăm lo cho đoàn viên công đoàn nữ, thì Ban nữ công nói chung cũng như là tập thể đoàn viên nữ nói riêng thì rất là phấn khởi, đoàn kết. Thì qua đó đã giúp cho các chị em có động lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Qua các hoạt động nêu trên thì cũng tạo được cái sự gắn kết cho chị em nữ, góp phần đưa tập thể đi lên.
Với những kết quả đã đạt được, có thể khẳng định phong trào nữ công của Sở Xây dựng Bình Định đã thực sự đi vào đời sống của nữ lao động của đơn vị và được các cấp công đoàn tỉnh Bình Định ghi nhận. việc triển khai nhiệm vụ công tác chuyên môn gắn với các phong trào thi đua đã trở thành nguồn động lực thúc đẩy nữ lao động trong tỉnh nói chung và Sở Xây dựng nói riêng vượt qua khó khăn, phát huy tài năng trí tuệ, sự sáng tạo, đức tính cần cù chịu khó, đồng thời góp phần thúc đẩy hoạt động chuyên môn tại các cơ quan đoàn thể để xứng đáng với 8 chữ vàng tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang của phụ nữ hiện đại. Thưa chị em và các bạn, ngoài việc sử dụng làm gia vị trong nấu ăn, nghệ còn được sử dụng trong các sản phẩm chăm sóc da. Trên thực tế, mặt nạ nghệ đang trở nên phổ biến giúp giải quyết một số vấn đề về da với ưu điểm là không chứa các hóa chất có thể gây hại. Tuy nhiên, để mặt nạ từ nghệ phát huy hết ưu điểm thì chị em và các bạn cần lưu ý một vài đặc điểm sau.
Trước hết, nói về lợi ích của nghệ. Nghệ có khả năng giảm viêm, sưng và giảm kích ứng. Tình trạng viêm và kích ứng có thể làm trầm trọng thêm các tình trạng da khác, do đó sử dụng nghệ làm mặt nạ thường xuyên có thể hữu ích. Giảm viêm. Curcuminoid là các hợp chất polyphenol tự nhiên có trong nghệ có tác dụng giảm viêm, do đó có lợi với viêm liên quan đến bệnh ngoài da. Tiềm năng kháng khuẩn, nghệ cũng có thể dùng điều trị và ngăn ngừa vi khuẩn trên da, nguyên nhân gây ra mụn nang và nhiễm trùng tụ cầu. Mặc dù vậy, bất kỳ bệnh nhiễm trùng nào đang hoạt động chúng ta cũng nên đi khám để được tư vấn và điều trị thích hợp. Điều trị mụn trứng cá. Với khả năng chống viêm, nghệ có thể hữu ích trong việc điều trị mụn viêm bao gồm nốt sần, mụn mủ, sẩn. Chiết xuất nghệ cũng có thể làm giảm sự xuất hiện của sẹo mụn. Chống oxy hóa. Củ nghệ rất giàu chất chống oxy hóa, có thể giúp ngăn chặn các gốc tự do phá hủy các tế bào khỏe mạnh. Điều này có thể ngăn ngừa sự khởi phát của chứng tăng sắc tố da, sẹo và các vấn đề về da lâu dài khác. Tuy nhiên, sử dụng nghệ cũng có những rủi ro mà chị em cần lưu ý. Theo Trung tâm Quốc gia về Y học bổ sung và tích hợp, nghệ thường được coi là một sản phẩm an toàn khi sử dụng bằng đường uống hoặc bôi ngoài da. Các chất bổ sung đường uống có thể tiềm ẩn nguy cơ gây ra các tác dụng phụ về đường tiêu hóa, chẳng hạn như đau bụng. Sử dụng trong chăm sóc da, nghệ thường an toàn, tuy nhiên bạn cũng nên thử trước khi sử dụng bất kỳ thành phần mới nào trên da. Ngay cả các sản phẩm có nguồn gốc thực vật như nghệ cũng có thể gây ra phản ứng ở một số người dùng. Để thực hiện thử nghiệm trên da, chúng ta nên thoa một lượng nhỏ miếng dán lên cánh tay trước khi sử dụng trên mặt. Chờ ít nhất một ngày và nếu không có phản ứng nào xảy ra, bạn có thể an toàn khi đắp mặt nạ nghệ lên mặt. Trong trường hợp xuất hiện vết mẩn đỏ, sưng tấy hoặc ngứa ngáy khi thử thì không nên tiếp tục dùng. Nghệ cũng có thể làm ố da và quần áo, vì vậy hãy cẩn thận hơn khi pha chế theo công thức của riêng mình. Sau khi đã hiểu rõ về những ưu nhược điểm của nghệ, chị em cũng nên biết cách làm mặt nạ nghệ để sử dụng hiệu quả. Chìa khóa để làm mặt nạ nghệ là kết hợp bột nghệ hoặc chiết xuất với chất làm đặc để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Một số thành phần có thể thay đổi tùy theo tình trạng da. Đối với các vấn đề về mụn trứng cá và kháng khuẩn, hãy kết hợp nghệ với nước ấm và mật ong. Đối với tình trạng tăng sắc tố và nếp nhăn, hãy kết hợp nghệ với sữa chua và nước cốt chanh để có thêm hiệu quả nuôi dưỡng và làm sáng da. Đối với kích ứng, trộn chiết xuất nghệ với rêu lô hội để có tác dụng làm dịu tự nhiên. Để có sức mạnh chống oxy hóa, chỉ cần kết hợp nghệ với nước, bạn có thể thêm một lượng nhỏ hành nhân hoặc bột gạo để làm cho mặt nạ này dày hơn và dễ đắp hơn. Có thể dùng mặt nạ nghệ tối đa 2 đến 3 lần một tuần để có làn da đẹp. Giống như các loại mặt nạ chăm sóc da thông thường, có thể mất một khoảng thời gian để thấy được kết quả đầy đủ. Vì vậy, điều quan trọng là phải kiên trì sử dụng tối thiểu trong vài tuần. Chị em và các bạn vừa nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ. Cảm ơn chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.